Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 37 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ ban hành về thành lập tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông dân. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của bà Phạm Ngân Khánh ở huyện Tây Sơn, ông Đoàn Văn Hải ở huyện Phù Mỹ và ông Trần Minh Trí ở thị xã An Nhơn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Bà Phạm Ngân Khánh ở huyện Tây Sơn hỏi, người được tinh giản biên chế sẽ phải trả lại tiền đã nhận nếu được tuyển dụng trở lại cơ quan nhà nước. Như vậy có đúng không? Vấn đề bà hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 3 Nghị định 29 ngày 3 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 20 tháng 7 năm 2023 quy định về nguyên tắc tinh giản biên chế sau đây. Bảo đảm sự lãnh đạo của đảng, phát huy vai trò giám sát của các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân trong quá trình thực hiện tinh giản biên chế. Gắn tinh giản biên chế với sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả và cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, phù hợp với cơ chế tự chủ của cơ quan tổ chức đơn vị. Bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch và theo quy định của pháp luật. Bảo đảm chi trả chế độ chính sách tinh giản biên chế kịp thời đầy đủ theo quy định của pháp luật, bảo đảm sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện tinh giản biên chế trong cơ quan tổ chức đơn vị được giao quản lý theo thẩm quyền. Đối tượng tinh giản biên chế nếu được bầu cử tuyển dụng lại vào các cơ quan tổ chức đơn vị hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong thời gian 60 tháng kể từ ngày thực hiện tinh giản biên chế thì phải hoàn trả lại số tiền trợ cấp đã nhận cho cơ quan tổ chức đơn vị đã chi trả trợ cấp. Như vậy, nếu người phải tinh giản biên chế được tuyển dụng lại vào các cơ quan tổ chức đơn vị hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong thời gian 60 tháng kể từ ngày thực hiện tinh giản biên chế, thì phải hoàn trả lại số tiền trợ cấp đã nhận.
Ông Trần Minh Trí ở thị xã An Nhơn hỏi, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ có trách nhiệm gì trong việc bảo vệ môi trường? Những trường hợp nào thì các cơ sở này phải có khoảng cách an toàn về môi trường đối với khu dân cư? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoảng 1 điều 53 luật bảo vệ môi trường đối với cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ quy định cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ có trách nhiệm sau đây. Thu gom, xử lý nước thải đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường. Trường hợp cơ sở hoạt động trong cụm công nghiệp, khu sản xuất kinh doanh dịch vụ tập trung hoặc trong khu đô thị, khu dân cư tập trung đã có hệ thống thu gom, thoát nước và xử lý nước thải tập trung, chủ cơ sở phải thực hiện việc đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom, thoát nước và xử lý nước thải tập trung theo quy định của chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hệ thống thu gom, thoát nước và xử lý nước thải tập trung đó, trừ trường hợp cơ sở đã được miễn trừ đấu nối nước thải trước ngày luật này có hiệu lực thi hành. Cơ sở hoạt động trong cụm công nghiệp, khu sản xuất kinh doanh dịch vụ, tập trung, đang xả nước thải, sau khi xử lý vào hệ thống thu gom thoát nước mưa, thực hiện theo quy định tại điểm D khoản 4 điều 51 và điểm D khoản 3 điều 52 của luật này. Thu gom phân loại, lưu giữ, tái sử dụng, tái chế, xử lý chất thải theo quy định của luật này. Giảm thiểu thu gom xử lý bụi, khí thải, mùi khó chịu, bảo đảm không để rò rỉ phát tán khí độc hại ra môi trường, kiểm soát tiếng ồn, độ rung, ánh sáng, bức xạ nhiệt. Bảo đảm nguồn lực trang thiết bị phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường. Cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ quy định tại điểm B khoản 2 điều 111 và khoản 2 điều 112 của luật này phải bố trí nhân sự phụ trách về bảo vệ môi trường, được đào tạo chuyên ngành môi trường hoặc lĩnh vực chuyên môn phù hợp và có hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 14001 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO 14001 được chứng nhận. Thực hiện quan trắc nước thải, bụi, khí thải theo quy định của luật này. Điều 2. Luật bảo vệ môi trường quy định cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ và kho tàng thuộc các trường hợp sau đây phải có khoảng cách an toàn về môi trường đối với khu dân cư gồm có chất dễ cháy, dễ nổ, có chất phóng xạ, chất thải phóng xạ hoặc thiết bị bức xạ, có chất độc hại đối với người và sinh vật, có nguy cơ phát tán bụi, mùi khó chịu, tiếng ồn tác động xấu đến sức khỏe con người, có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước.
Ông Đoàn Văn Hải ở huyện Phù Mỹ hỏi, công nhân quốc phòng thôi việc được hưởng chế độ như thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Nghị định số 19 ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2022, quy định về biện pháp thi hành chế độ chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng chuyên ngành, công nhân và viên chức quốc phòng thôi việc theo quy định của Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng. Theo đó, công nhân viên chức quốc phòng khi thôi việc sẽ được hưởng các quyền lợi sau. Được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và các chế độ khác nếu có. Được hưởng trợ cấp một lần, cứ mỗi năm công tác được trợ cấp bằng một tháng tiền lương của tháng liền kề trước khi thôi việc. Trường hợp công nhân viên chức quốc phòng đã thôi việc về địa phương trong thời gian không quá một năm, kể từ ngày quyết định thôi việc có hiệu lực thì giải quyết quyền lợi như sau. Nếu được tuyển dụng và làm việc tại các cơ quan tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, được thực hiện chế độ chuyển ngành, hoàn trả khoản trợ cấp một lần và trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần đã nhận. Như vậy, nếu công nhân quốc phòng thôi việc sẽ được hưởng các chế độ theo các quy định đã trích dẫn ở trên.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 37 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ ban hành về thành lập tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông dân. Nghị định này quy định về thành lập tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông dân thuộc Hội Nông dân Việt Nam và được áp dụng đối với Quỹ hỗ trợ nông dân trung ương trực thuộc Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Quỹ hỗ trợ nông dân cấp tỉnh trực thuộc Hội Nông dân cấp tỉnh, Quỹ hỗ trợ nông dân cấp huyện trực thuộc Hội Nông dân cấp huyện. Khách hàng vay vốn của Quỹ hỗ trợ nông dân theo quy định tại nghị định này, Hội Nông dân Việt Nam, các tổ chức cá nhân có liên quan trong quá trình thực hiện nghị định này. Nghị định cũng quy định rõ Quỹ hỗ trợ nông dân là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách trực thuộc cơ quan hội nông dân các cấp, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn. Quỹ hỗ trợ nông dân có tư cách pháp nhân có vốn điều lệ, có con dấu, được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước, ngân hàng chính sách xã hội và các ngân hàng thương mại hoạt động hợp pháp tại Việt Nam theo quy định của pháp luật. Quỹ hỗ trợ nông dân thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về thuế và các quy định pháp luật khác có liên quan. Quỹ hỗ trợ nông dân hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận. Điều này được thể hiện rõ tại nguyên tắc hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông dân. Cụ thể, Quỹ hỗ trợ nông dân tự chủ về tài chính không vì mục tiêu lợi nhuận, công khai, minh bạch, bảo toàn và phát triển vốn, chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi nguồn vốn chủ sở hữu của Quỹ hỗ trợ nông dân, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật. Quỹ hỗ trợ nông dân hoạt động với mục tiêu hỗ trợ hội viên nông dân Việt Nam xây dựng, nhân rộng mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả, góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho nông dân, tạo nguồn lực, điều kiện, công cụ để đoàn kết tập hợp nông dân vào tổ chức hội, góp phần xây dựng hội và phong trào nông dân. Theo nghị định, chức năng nhiệm vụ của Quỹ hỗ trợ nông dân là tiếp nhận và quản lý nguồn vốn điều lệ được cấp từ ngân sách nhà nước theo quy định tại nghị định này và pháp luật liên quan. Vận động các nguồn ủng hộ tài trợ viện trợ không hoàn lại cho hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông dân, cho vay vốn đối với hội viên Hội Nông dân Việt Nam để xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh, nhận ủy thác cho vay của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. Ủy thác cho Quỹ hỗ trợ nông dân cấp dưới thực hiện nhiệm vụ cho vay theo quy định tại nghị định này và pháp luật có liên quan, thực hiện các nhiệm vụ khác được cấp có thẩm quyền giao theo quy định của pháp luật. Cơ cấu tổ chức của Quỹ hỗ trợ nông dân gồm có Hội đồng Quản lý, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, thẩm quyền quyết định việc quy hoạch bổ nhiệm lại từ chức miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng kỷ luật đối với người quản lý Quỹ hỗ trợ nông dân theo quy định tại Điều 10, Điều 11, Điều 12 nghị định này. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông dân và các văn bản hướng dẫn của Hội Nông dân Việt Nam nếu có. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ hỗ trợ nông dân không quá 5 năm và có thể được bổ nhiệm lại nhưng không quá 2 nhiệm kỳ. Nghị định quy định đối tượng vay vốn của Quỹ hỗ trợ nông dân là hội viên Hội Nông dân Việt Nam có nhu cầu vay vốn để phát triển sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Để được vay vốn của Quỹ hỗ trợ nông dân, khách hàng phải đáp ứng điều kiện sau. Khách hàng vay vốn phải thuộc đối tượng vay vốn theo quy định, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật. Khách hàng vay vốn được Ủy ban Nhân dân cấp xã xác nhận đang cư trú ở địa phương nơi Quỹ hỗ trợ nông dân cho vay vốn tại thời điểm đề xuất vay vốn từ Quỹ hỗ trợ nông dân. Mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp. Phương án vay vốn của khách hàng phải được tập hợp thành phương án chung của nhóm hội viên nông dân cùng sản xuất kinh doanh một loại hình sản phẩm trên cùng một địa bàn cấp xã. Phương án vay vốn của từng khách hàng và phương án chung của nhóm hội viên hội nông dân được Quỹ hỗ trợ nông dân đánh giá là khả thi, có khả năng trả được nợ vay. Tại một thời điểm, một khách hàng chỉ được vay vốn tại một phương án chung của nhóm hội viên hội nông dân từ quỹ hỗ trợ nông dân. Các thành viên trong cùng một hộ gia đình không được phát sinh dư nợ vay tại quỹ hỗ trợ nông dân trong cùng một thời điểm. Các điều kiện cho vay khác quy định cụ thể tại quy định nội bộ về cho vay và quản lý nợ của quỹ hỗ trợ nông dân do Hội đồng Quản lý Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp ban hành theo quy định tại nghị định này. Thời hạn cho vay đối với phương án của từng khách hàng và phương án chung của nhóm hội viên Hội Nông dân Việt Nam tại Quỹ hỗ trợ nông dân được xác định trên cơ sở khả năng thu hồi vốn phù hợp với chu kỳ sản xuất kinh doanh, khả năng trả nợ của khách hàng nhưng tối đa không vượt quá 5 năm. Thời gian cho vay cụ thể đối với phương án của từng khách hàng và phương án chung của nhóm hội viên Hội Nông dân do Quỹ hỗ trợ nông dân xem xét quyết định. Tổng thời gian gia hạn nợ tối đa không quá 1/2 thời gian cho vay tại hợp đồng tín dụng ký kết lần đầu. Lãi suất cho vay của Quỹ hỗ trợ nông dân được xác định trong từng thời kỳ theo nguyên tắc bảo đảm bù đắp đủ chi phí quản lý và các chi phí khác có liên quan đến hoạt động cho vay. Căn cứ nguyên tắc xác định lãi suất cho vay, Hội đồng Quản lý quyết định mức lãi suất cho vay cụ thể của Quỹ hỗ trợ nông dân trong từng thời kỳ. Đồng tiền cho vay và thu nợ là đồng Việt Nam. Quý vị các bạn vừa nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau.
Quảng cáo và nhắn tin.
Tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm cấp tính ở trẻ em, hay gặp ở trẻ dưới 3 tuổi. Bệnh do virus đường ruột lây chủ yếu qua đường tiêu hóa và tiếp xúc với dịch nốt phỏng. Hiện chưa có vaccine phòng bệnh và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Khi mắc bệnh, trẻ bị sốt và xuất hiện nốt phỏng ở niêm mạc miệng, lòng bàn tay, bàn chân hoặc mông, queo, cần đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị. Để chủ động phòng bệnh cho trẻ, cần thực hiện các biện pháp như sau. Trẻ và người chăm sóc trẻ cần thường xuyên rửa tay với xà phòng, đặc biệt trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Không để trẻ mút tay hoặc đưa đồ chơi lên miệng, lau rửa đồ chơi bằng chất tẩy rửa thông thường. Cho trẻ ăn chín, uống chín, không ăn chung thìa, bát. Thường xuyên lau nhà bằng các chất tẩy rửa và sát khuẩn. Thu gom, xử lý phân đúng cách. Hướng dẫn trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định. Trẻ mắc bệnh cần phải nghỉ học và không tiếp xúc với trẻ khác. Hãy giữ con em mình không bị mắc bệnh tay chân miệng.
Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.